Số với Phật tử thì cũng nói rằng năm này theo khóa học ít hơn mấy năm một ngày, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Tại vì cái ngày 31 vừa rồi là cái ngày mà bắt đầu vào ghi danh vào khóa học, đến ngày 1 là bắt đầu học, và hôm nay là cái ngày cuối. Và ngày mai thì sẽ có thi và bế giảng. Năm nay có một cái điều đặc biệt mà chắc trong cái phần nhận xét trong ngày mai thì chắc là quý thầy sẽ có cái nhận xét riêng. Tôi có cái nhận xét là kỳ này có những điểm rất là hay, là cả khóa 1 lẫn khóa 2 á, trong lúc mà ăn uống rất là yên lặng, nhưng mà chỉ buổi trưa ha, trang nghiêm, buổi chiều và buổi sáng nếu mà có yêu cầu thì chắc cũng như vậy. Nhưng mà thôi, để cái thời gian để cho học viên thoải mái một chút. Và trong các thời công phu tu tập của quý vị, có những lúc có chúng tôi hướng dẫn, hay là những lúc xong thì tôi cũng hay đi thì ngồi để coi thế là sự tu học của Phật tử như thế nào. Thì quý vị tham gia nhiều khóa lễ và rất là trang nghiêm, nhưng mà đặc biệt kỳ này là cái người bệnh thì có phải là ít hơn mấy khóa trước không, hay là nhiều hơn? Có thể là tại vì anh Thiện Văn phải châm cứu hàng ngày đó, là biết nhiều bệnh nhân mà theo tôi thấy thì không có bị bệnh nhiều giống như mấy kỳ trước. Bệnh nặng thì không có. Lý do tại sao phải không? Là ăn đầy đủ hay? Phải không? Nếu ăn không đầy đủ, ngủ không đầy đủ thì chắc chắn là bệnh. Thì cái đó để qua cái phần ngày mai thì sẽ có cái nhận xét. Tôi thấy cả ngày cái tinh thần tu học của quý đạo hữu với Phật tử thì rất là tốt và đáng khích lệ. Và những bộ kinh, những bộ luật cũng như những bộ luận với thầy hướng dẫn thì quý vị càng đi sâu vào trong cái giáo lý của Đức Phật nhiều hơn. Và hôm nay tôi sẽ tiếp vào cái phần cuối của kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh. Hôm đó hình như tới chỗ nào đó ha, trang 15 chưa, cuối trang 15 ha. Chỗ đến cửa nhà người, những nguyện chúng sanh vào trong tất cả cửa nhà Phật Pháp. Vào nhà người rồi, những nguyện chúng sanh được vào Phật thừa ba thời bình đẳng. Thấy không thí xã, những nguyện chúng sanh thường chẳng bỏ rời pháp công đức lớn. Tức là nếu mà mình vào ở trong nhà để xin cầu xin khất thực mà người ta không có cho, thì mình cũng không được sanh cái tâm gọi là buồn phiền. Ví dụ người ta cho thì mình vui, người ta không cho thì mình buồn, thì cái chuyện là chuyện bình thường của thế gian. Nhưng mà nếu mà mình vào ở trong nhà người Phật tử chúng ta đi xin thì không có được cái tâm, không nên sanh cái tâm gọi là vui hoặc là buồn bởi sự cho đó. Nếu thấy bác không nên nguyện chúng sanh tâm ý thanh tịnh tống sạch phiền não. Khi mình nhìn cái bác mà không có gì hết, thì mình nguyện rằng tâm của chúng sanh cũng trong sạch như vậy, không có phiền não. Nếu thấy bắt đầy, nên nguyện chúng sanh đầy đủ trọn vẹn tất cả thiện pháp. Quý vị ăn có đường á, thì có cái phần mà cúng dường, xong rồi phần lưu phản tam đề ngũ quán, em nói là thỉnh tòa đi minh giảng về cái này rồi ha, thì tôi không cần lặp lại nữa. Nhưng mà cái phần này á thì khi mà dâng cơm lên, khi mà ăn cơm ba hộp đầu tiên cũng đều có những cái bài chú để mà giúp cho chúng ta thấy được cái công lao của người nông phu như thế nào. Và khi ăn thì mình cũng không được nhìn vào bát của người khác nữa. Nhìn bát của người khác thì mình thấy bắt đầy, bắt lưng, hoặc là mình thấy đồ ăn ngon hơn thì mình sinh tâm cái gì đó, so sánh. Mà năm này cũng có một cái đặc biệt nữa. Mấy năm trước thì với Phật tử hay cúng dường trái tăng với phần quý thầy đó. Còn lúc đó thấy ruộng mấy thầy thì nước nhiều quá, mà ruộng của Phật tử thấy khô khan quá. Đâu này thấy ruộng nào cũng giống nhau ha. Thì thế trường đó cũng được, phải nên như vậy. Thực sự ra thì một số cái Phật tử trong cúng dường cái phần trái tăng cho quý thầy thôi, chứ cũng hết cho Phật tử thì ta cố không nổi. Nhưng mà ngược lại đó thì khóa học cũng không thể chu toàn nhiều hơn nữa. Năm này đặc biệt là tôi cũng có ý là làm sao để có sự cách biệt đó, nó không có. Nhưng mà đó cũng là cái nhận xét năm rồi của tất cả học viên trong Hòa Lan, khóa Hòa Lan vừa rồi. Thì cũng mong rằng cái tinh thần đó nó thể hiện mãi mãi để cho có cái sự mà tốt đẹp trong cái công việc học hành. Nếu được cung kính thì nguyện chúng sanh cung kính tu hành tất cả Phật pháp. Thường thường thì có nhiều vị bị cung kính, hay là có nhiều người được cung kính, hay là những kẻ muốn người ta cung kính, có nhiều lộ khác nhau. Bị cung kính là trong trường hợp ví dụ như chư tăng đang ngồi làm lễ mà tất cả Phật tử đảnh lễ hết như vậy, mà trường hợp có những thầy không muốn đảnh lễ, nhưng mà không muốn được đảnh lễ nhưng mà bị đảnh lễ. Có những thầy không bao giờ cho Phật tử đảnh lễ tại vì sợ tổn có phước, cho nên là nó bị đảnh lễ. Còn cũng có nhiều người thích cho người ta lại đó, mà cái đó rất là tổn phước. Thường thường thì bên Bắc Tông thì không có cái truyền thống đó, nhưng bên Nam Tông đó, thì người nào thấp hạ hơn thì phải đảnh lễ cái người lớn hạ hơn. Nhưng mà bên Đại Hàn khác nữa. Bây giờ một tăng sĩ mà đã thọ trì theo giới rồi mà đến đảnh lễ một vị phương trưởng, tức là một vị đại lão hòa thượng, thì vị đại lão hòa thượng cũng cúi xuống lại mình giống như mình lại hòa thượng. Cái này cũng rất là hay, mà không có nước nào có ngoại trừ nước Đại Hàn. Thì Việt Nam chúng ta thì cái truyền thống đánh lễ nó cũng tạo cho mình có một cái tâm cung kính đối với những bậc trưởng thượng. Tại vì cái tâm cung kính nó sinh ra cái phước đức, và cho nên người ta bòn móc phước đức từ cái chữ, từ cái sự cung kính mà thành. Cho nên mới nói là bất kính thượng tôn hạ tọa như Bà La Môn tụ hậu vắng thù. Trong luật của Phật thì có kính trên, kính dưới. Cho nên người nào mà được cung kính thì nguyện cho tất cả chúng sanh cung kính tu hành tất cả Phật pháp. Cái pháp Phật thì rất là khó nghe, mà khi chúng ta nghe pháp Phật thì chúng ta phải trân quý nó. Và khi tụng kinh cũng vậy, người Tây Tạng khi mà người ta tụng kinh thì người ta để cuốn kinh lên trên đầu, và khi tụng kinh xong người ta cũng để cuốn kinh lên đầu. Còn người Việt Nam mình thì tương đối cái này nó cũng còn hời hợt. Trong luật thì nói rằng khi mà chào ai đó mình không được cầm cuốn kinh để chào, vì vậy cho nên khi lễ Phật đó cũng không được cầm cuốn kinh cùng lễ. Nhưng mà tại vì cái gì bỏ thì nó thành bỏ dưới đất rồi, không được. Chứ đúng ra là không được lễ, phải có cái kệ, chứ mình kệ nó không có đủ. Không được chắp tay khi vái chào, trong tay mình có một cái vật gì khác. Nhiều cái lễ lắm. Nhưng mà nhắc là kinh, ví dụ bây giờ quý vị đến trước bằng Phật, mình lễ Phật thì phải tiền, phải để quyển kinh đó nó một nơi khác, đến lại Phật xong xuôi rồi mới lấy quyển kinh nó đi, như thế gọi là đúng lễ. Cũng như đến chùa cũng vậy, người Phật tử hiểu đạo rồi đó, thì đến chùa nó không phải là lễ Phật trước đâu. Người ta nói là tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Là trụ trì là quan trọng nhất, là Thích Ca mới là quan trọng nhiều. Tại vì nếu không có trụ trì thì Phật cũng đâu có tồn tại. Là thế gian trụ trì tam bảo quan trọng, cho nên Tây Tạng người ta mới, thì Chư Tăng người ta cũng kính nhiều lúc còn hơn là Phật nữa. Cho nên khi tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca này. Nhưng mà trụ trì đây có nghĩa là khi quý vị đi tới chùa là phải tìm có bằng tổ trước, lễ tổ trước. Thay vì gõ cửa phòng thầy trụ trì một ngày mà bị gõ 50-70 lần thì thầy cũng mệt. Thì có nghĩa là như vậy, quý vị đến chùa là phải lễ tổ trước chứ không phải lễ Phật trước. Hãy vô chùa đó là phải vô lễ bằng tổ trước, rồi xong rồi mới lên lễ Phật. Còn gặp thầy trụ trì nó đánh lễ hay có thuê gì đó thì nếu hay gặp, còn nếu không cũng không sao. Chứ còn trụ trì đây có nghĩa là quá khứ các vị trụ trì hay hiện tại các vị trụ trì cũng vậy, nhưng mà tốt nhất là lễ tổ. Thì lễ thì khi cung kính lễ thì có nhiều cách khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc như thế nào đó. Chẳng được cung kính nên nguyện chúng sanh chẳng làm tất cả những điều bất thiện. Khi mà mình không có được người khác cung kính thì cũng không nên, từ đó mà mình sinh cái tâm gọi là buồn phiền, mình làm những cái điều không có thiện. Thì trong đời của người thì ai cũng có cái ngã. Ngã người ta nhỏ thì cái ngã nhỏ, mà lớn thì cái ngã lớn. Cái gì biết con kiến nó có cái ngã không? Có không? Ví dụ nó đang bò, mình để cái tay phía trước làm sao? Nó bò quanh nè. Nó cũng biết tự vệ, nó bảo vệ cái ngã đó. Rồi lớn lên chút thì cái ngã nó lớn dần theo thời gian của năm tháng. Mà càng lớn bao nhiêu thì cái ngã nó càng lớn bao nhiêu. Thì khi mà cái người có tu học á, thì mình biết để cái ngã nó vô chỗ nào. Người không biết tu học á, thì mình cứ trương cái bản ngã mình ra nó bự. Cái dáng trước ngực mình, tôi là ông này hay tôi là bà kia, làm như người ta không biết mình kiểu vậy đó. Thì nhiều lúc cái đó nó cũng, nếu mà tự mình á, mình đưa cái ngã của mình lên á, thì cái đó nó không tồn tại lâu dài. Để người khác ta cung kính, người ta thấy mình làm việc được, thì tự nhiên cái đó nó còn tồn tại với thời gian. Giống như một ca sĩ mà hát hay thì người ta khen, người ta vỗ tay, không lẽ tự mình vỗ tay, phải không? Đó thì người ta nói là cái gì đó, hữu xạ tự nhiên hương ha. Mà cái ngã này đó thì nó làm cho mình khổ đau về tiền phước trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái việc mà cung kính cũng như việc được cung kính nó cũng là như vậy. Có những người mà mới bắt đầu phát tâm đi tu á, thì rất là siêng năng, giỏi lắm, việc gì cũng làm. Nhưng vô ở chùa một thời gian rồi là bắt đầu thay đổi. Bây giờ là thấy cái gì cũng không có làm, không muốn làm. Hầu toàn cư sĩ, mặc áo cư sĩ thì ai sai cũng được ấy. Mà tới hầu mặc chiếc áo này rồi thôi, mấy bà, mấy cô đâu dám sai. Ngồi từ mấy thầy sai đó. Bắt đầu khi còn tăng sĩ, nó chưa làm được chú tiểu, là bắt đầu muốn làm thầy rồi. Rồi trong lúc làm thầy mà thấy người ta lại ông thầy khác không lại mình, tự nhiên thấy cũng muốn đừng ta lại nữa. Thì cái tâm nó có những cái biến chuyển như thế này. Có nhiều chú mới vô chùa tu á, có một số quý vị Phật tử hay tới cúng dường, sẵn cúng dường hết thì cúng cho mấy chú luôn, thì 20-30 như vậy. Mà cái phép trong chùa là mặc cái áo mới cũng phải thưa thầy, mua sách vở mới cũng phải thưa thầy, bất cứ chuyện gì nhắc đều phải thưa. Chuyện quan trọng thì phải mặc áo thưa, mà chuyện bình thường thì không cần mặc. Thì mấy năm đầu thì kỹ lắm, cái nào cũng thưa hết. Có nhiều chú lên thưa cũng tội, thưa thầy con đâu có phước đức gì, cúng vậy thôi để con gửi lại cho thầy, ví dụ vậy. Nếu mà thầy với thầy nói thôi cái này thôi đem cái bỏ thùng tam bảo đi. Nhưng mà dần dà thời gian năm tháng trôi qua thì cái tư tưởng nó không còn giống như vậy nữa. Tôi để ý coi thế làm sao. Sau đó 2-3 năm tụng kinh gõ mỏ được khá rồi, bây giờ bắt đầu đi đâm ma. Người ta cúng dường xong rồi mở ra coi thêm bao nhiêu. Mở ra thấy ít quá, thấy mặt mày nhăn nhó nữa. thì cũng một chúng sanh đó thôi mà sao mà nó không có tiến bộ theo cái sự tu học, mà tiến bộ theo cái bản ngã đó. Thành cái này nó rất là nguy. Nếu ước gì mà trong những năm sau đó cái chú tiểu kia cũng cứ mỗi lần nghĩ là cái đồng tiền là mình chưa xứng đáng để nhận thì nó tốt đẹp lắm. Khi mà nhận thì phải sinh cái tâm hổ thẹn, chứ không phải là so đo là nhiều hay ít. Ngay cả Hư Văn Đại Lão Hòa Thượng, Ngài sống trong 20 tuổi mà khi mà được dân chúng cung kính thì Ngài cũng tự hổ thẹn đấy mà. Ngài có những cái điều rất là lành. Khi mà Ngài đang đàn thuyết pháp hay là truyền giới, thường thường đó là ở trong sách có nói là những cội mai già cả 100 năm rồi không trổ bông, mà hãy Ngài thuyết pháp là cây hoa nó trổ bông. Nó có nhiều điểm lành, và đặc biệt là Ngài hay độ cho những cái súc sanh vậy. Con gà, con vịt, con ngỗng, con hổ, con này cột beo lên này.